Xin gửi lời chào thân ái tới toàn thể quý vị đang hiện diện trong khán phòng này. Buổi tối hôm nay, trong bầu không khí của sự phước hạnh, mọi người dù là có niềm tin hoặc không có niềm tin, chúng ta đều hòa lòng với nhau để đến trong cái thời điểm, thời khắc của kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh năm 2020. Tôi thiết nghĩ năm 2020 đã trải qua một giai đoạn hết sức là đầy áp lực, bầu không khí của thế giới đầy sự nặng nề. Nhưng thời khắc của Giáng sinh 2020 đó lại là một thời khắc mà mọi người lại tập trung vào, bởi vì nó có thể phá tan đi những băng giá của sự mệt mỏi, lạnh lẽo, cô quạnh. Một thời điểm mà nhiều người bị rơi vào sự mệt mỏi, trầm cảm bởi vì áp lực của dịch lệ, của kinh tế, của những điều mệt mỏi trong cuộc sống riêng tư. Thông điệp của Giáng sinh hết sức thật là ý nghĩa và nó luôn luôn phù hợp trong mọi thời đại. Dù cho chúng ta có thể sống tới thế kỷ của 30 đi nữa thì thông điệp này vẫn còn thích hợp. Ngày nào loài người còn tồn tại trên đất này thì thông điệp Giáng sinh vẫn cứ còn tồn tại và vẫn còn đáp ứng và ý nghĩa cho chúng ta. Ngay khi quý vị bước vào nơi khán phòng ở đây ở tầng trệt, thì một cái bức hình lớn với chủ đề Chúa đến vì yêu. Thông điệp của Giáng sinh là thông điệp của yêu thương. Khi quý vị có cơ hội lắng nghe những điều gì, những câu chuyện liên quan đến sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, nó đều luôn luôn ẩn chứa sự yêu thương. Bởi vì sao? Bởi vì yêu thương là một điều hết sức cần thiết trong đời sống của con người. Một nhà tâm lý học đó là Viktor Frankl đã nói như thế này: tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy. Vâng, đôi khi chúng ta tưởng rằng nếu chúng ta học nhiều về tâm lý học, nếu chúng ta nghiên cứu về hành vi con người, thì chúng ta có thể hiểu được người vợ của mình, người con của mình, người chồng của mình, người thân của mình. Nhưng hoàn toàn trong cuộc sống thực tế thì nó lại hoàn toàn là khác. Người ta càng hiểu biết nhiều hơn thì người ta lại càng mệt mỏi hơn. Nói như vua Solomon: khôn ngoan nhiều sự phiền não cũng thêm nhiều, ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn. Dường như người ta đến với nhau, người ta nói rằng tôi hiểu anh nhiều lắm, tôi hiểu em nhiều lắm. Nhưng mà khi người ta đến với nhau thì người ta mới thấy ồ, mệt mỏi hơn. Nhưng khi người ta yêu thương nhau thì người ta lại bắt đầu hiểu về nhau nhiều hơn. Cho nên tại sao Chúa đến với thông điệp của sự yêu thương? Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người. Đó là cách mà Ngài có thể hiểu đến tận cùng mỗi cuộc đời của chúng ta, nỗi yếu đuối của chúng ta, sự mệt nhọc của chúng ta, tận cùng của chỗ tối tăm trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu thì Ngài thường kể nhiều câu chuyện lắm. Nào là câu chuyện về người con trai quan đàn trở về với cha của mình, được nhận lấy lòng yêu thương, đó là sự tha thứ. Liên quan với nhiều cuộc đời, giống như người đàn bà mất nết, giống như những người tù tội trộm cướp, thì Ngài cũng đến họ bằng chính tình yêu, và bởi lòng yêu thương của họ đã cảm hóa, thay đổi, biến đổi cuộc đời của những con người đó. Và một trong những thông điệp ý nghĩa nhất mà Ngài kể, đó là câu chuyện về người Samari nhân lành. Và ảnh hưởng của câu chuyện đó, thông điệp đó, nó vẫn cứ lan tỏa cho đến ngày hôm nay. Phần nhiều các tổ chức mà đem đến sự trợ giúp, giúp đỡ trên thế giới này đều hình như đều mang lấy cái tên gọi là Samari, mang tên là tổ chức Samari của người Samari nhân lành. Nó đều xuất phát từ câu chuyện ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể. Ngày kia có một người đi từ thành Jerusalem đến thành Jericho. Trong hành trình của đoạn đường đó, người này gặp một tên cướp và nó giật lột và lấy hết tất cả, còn đánh cho người đó nửa sống nửa chết rồi bỏ dọc theo lề đường. Trong hoàn cảnh bi đát đó, có một thầy tế lễ đi ngang qua, ông nhìn xem tình trạng của người đó rồi lại bước qua một bên và đi tiếp hành trình của mình. Rồi đang lúc như vậy thì cũng có một người thứ ba lại xuất hiện, đó là người Lê-vi, một người am hiểu về luật lệ trong các tôn giáo và luật lệ của xã hội lúc đó. Thì nhìn thấy, đến gần hơn một chút, ngó xuống, sau đó bước luôn là một bước, tẻ qua rồi lại tiếp tục hành trình cuộc đời của mình. Trong tình trạng như thế thì có một người thứ ba, thứ tư, trong ba người đầu là tên cướp, thầy tế lễ, người Lê Vi, thì người thứ tư là người Samari, được mệnh danh là người Samari nhân lành. Người này đến nhìn thấy tình trạng của người đó, đến cúi xuống lấy dầu ra sức chăm sóc vết thương, đỡ lên lưng lừa, đưa về nhà quán. Tại nơi đó xong sự thỏa thuận với nhà quán, trả cho hai tên ê để chăm sóc cho người bệnh, rồi là nói hãy tiếp tục chăm sóc, ta có chuyện sẽ đi rồi ta sẽ trở lại, nếu có tốn thêm nữa ta cũng sẽ trả cho ngươi, hãy tiếp tục chăm sóc người này cho đến khi người này sống. Câu chuyện ẩn dụ đó Chúa kể xong rồi Chúa nói: ai là người tốt lành ở nơi đây? Thầy tế lễ, thầy thông giáo, đoàn dân đứng chung quanh ngài đều nói đó là người Samari. Ẩn chúa cái câu chuyện đó là gì? Đó là thông điệp của sự yêu thương. Ở trong sách Tin Lành Matthew đoạn thứ tư câu thứ 16, dựa theo sách tiên tri Esai đoạn 9 câu thứ nhất, bởi vì sách tiên tri Esai là 700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh thì đã có lời tiên tri nói trước về sự giáng sinh của ngài rồi. Dân ngồi nơi chỗ tối tăm sẽ thấy ánh sáng lớn. Ai ngồi chỗ của sự tối tăm để thấy một thứ ánh sáng đến để giúp cho cuộc đời của mình? Đó là câu chuyện ở nơi đây. Đó là người bị rơi vào một bi kịch. Tôi tin câu chuyện ẩn dụ đó nó có thể nhìn khái quát rộng ra hết trong mọi vấn đề. Hành trình Jerusalem tới chỗ Jericho cũng giống như hành trình khởi đầu và kết thúc của một cuộc đời. Hành trình đó trong mỗi đời sống của chúng ta có những lúc hanh thông, có những lúc thuận lợi, nhưng có những lúc chúng ta bị rơi vào trong chỗ của sự bế tắc, chỗ mà mình chỉ ngồi đó một mình trong sự tổn thương, trong mệt mỏi, trong buồn phiền. Đó là chỗ tối tăm của mỗi cuộc đời của chúng ta. Lúc đó chúng ta đang cần ai? Cần một thầy tế lễ, đó là một người đại diện cho tôn giáo. Ông ta cũng chỉ đến nhìn xem một chút gì đó yên ủi rồi lại đi qua. Hay nhìn về người Lê Vi, một người am hiểu về luật lệ, đó là người có quá nhiều sự tri thức để nói về những nguyên tắc, về tâm lý, về ý tưởng, về phân tích. Nhưng rồi người này cũng nhìn với một chút lòng thương xót rồi lại đi qua. Đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy một người chủ quán đại diện cho một nhóm thương gia. Hãy nói về thương gia thì đó là nơi của sự thỏa thuận. Hãy có sự thỏa thuận thì sẽ được. Cứ trả tôi hai lên ai thì tôi sẽ chăm sóc, trả thêm thì tôi sẽ chăm sóc thêm. Đó là hành trình cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ có những lúc gặp những vấn đề, chúng ta cũng cần đến tôn giáo, chúng ta cũng cần những nhà tâm lý, chúng ta cũng cần có những con người nào đó về tài chánh. Nhưng rồi tất cả dường như nó cũng chỉ dừng lại nơi đó. Vấn đề là người Samari, anh ta chẳng có mối quan hệ gì hết, nhưng vì lòng yêu thương người đang ngồi trong chỗ của sự mệt mỏi, người đang ở trong tình trạng nan đề này, anh ta cúi xuống giúp đỡ, chăm sóc, nâng đỡ lên ngồi trên lưng lừa của mình. Đó là cách mà Chúa đến với mỗi một cuộc đời của chúng ta trong thế giới này. Thông điệp của Giáng sinh, tại sao người nó cứ luôn luôn được lan tỏa từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, nó làm cho mọi người khi đến với thông điệp của Giáng sinh đều không cảm thấy giống như là mình có một khoảng cách về tôn giáo, khoảng cách về tri thức. Không, bởi vì ai cũng cần được sự yêu thương, ai cũng cần được có một điều gì đó để được ai đó quan tâm trong cuộc đời của mình. Cuộc đời của chúng ta, Kinh Thánh nói rất là rõ, Chúa luôn luôn muốn cho chúng ta hiểu được những gì chúng ta tồn tại trong cuộc đời này nó đều phải mang một ý nghĩa nào đó. Tôi nhớ trong Thư Tín Gia Cơ có nói một câu giống như thế này, đoạn 4 từ câu thứ 13 tới câu thứ 14, mới nói rằng có một người một ngày nọ mới nói rằng ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Câu Kinh Thánh diễn tả về một cuộc đời, dự định về một tương lai, đến thành kia ở một năm buôn bán và phát tài. Nhưng rồi câu Kinh Thánh lại nói tiếp: xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Cái câu Kinh Thánh nghe mới đọc thì chưa có thấy thấm đâu, ngẫm hồi một hồi nữa thấy ý nghĩa lắm. Đây là một người có kế hoạch, đây là một người có một dự định, Đây là một người có một mục tiêu rõ trong cuộc đời của mình. Anh ta có một kế hoạch rõ ràng. Tôi sẽ đến thành đó ở một năm buôn bán và phát tài. Nhưng hãy nhìn xem câu Kinh Thánh lại nói tiếp. Xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Thì bây giờ diễn tả về hình ảnh cuộc đời con người ở mức độ đó thì cũng không phải là quan trọng. Cái câu hỏi mới là quan trọng. Sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Nhìn vào câu Kinh Thánh mà ý tưởng mà Chúa muốn gửi đến cho con người. Vấn đề không phải cuộc sống của ngươi có kế hoạch, có dự định hoặc có ước mơ. Hãy chú ý, sự sống của anh em là chi? Cái câu đó muốn nói rằng, hàm ý cái cuộc sống này, nó không có lâu dài như chúng ta tưởng. Ai đến một độ tuổi nào đó sẽ cảm thấy cuộc đời nó ngắn lắm. Nên cái điều quan trọng là không phải thực hiện được bao nhiêu kế hoạch, mà là thực hiện cho mục đích gì và ý nghĩa gì mới là quan trọng. Cho nên mới đặt giữa cái câu văn đó, sự sống của anh em là chi? Chúng ta tưởng chúng ta là người có kế hoạch. Tôi sẽ thi 4 năm đại học. Tôi sẽ lấy thêm 2 năm nữa lấy bằng thạc sĩ. Tôi sẽ có kế hoạch. Rồi chúng ta hoàn tất điều đó, cuối cùng chúng ta đạt được một lúc nào đó. Chúng ta cảm thấy sao cuộc sống nó vẫn có một lúc nào đó cảm thấy được trống vắng. Có một cuộc nghiên cứu ở tại Pháp cách đây nhiều năm, khi người ta hỏi ý kiến về công chúng về ý nghĩa của cuộc đời thì hầu như 86-89% thì nói rằng cuộc sống cần phải có một mục đích, một ý nghĩa gì đó để đeo đuổi. Có một cuộc nghiên cứu khác thì kỹ lưỡng hơn, do nhóm của các học giả trường đại học John Hopkins, một trong những trường đại học nổi tiếng, họ phỏng vấn khoảng 7.948 sinh viên của 48 trường đại học. Và cái cuộc nghiên cứu đó nó kéo dài 2 năm để người ta hỏi điều gì là ý nghĩa hiện tại và tương lai của bạn. Và cuối cùng người ta đưa ra một kết quả, khoảng chừng 16% thì cho rằng cần phải làm ra kiếm việc và làm ra được nhiều tiền. Nhưng mà cho tới 78% thì nói rằng cần phải tìm ra được một mục đích nào đó, ý nghĩa để mà sống. Hẳn nhiên chúng ta đều thừa biết, chúng ta mỗi người đều cần phải có một cuộc sống ý nghĩa, bởi vì cuộc sống này nó ngắn ngủi lắm. Và trong cái cuộc sống ngắn ngủi, nó cần phải ý nghĩa. Dầu vậy, sẽ có những lúc chúng ta sẽ bị rơi vào ở trong những tình trạng tôi gọi giống như là cái hành trình cuộc đời của người này vậy. Nó giống như có một giai đoạn nó bị lột hết, lấy hết. Đôi khi bạn cũng không phải mất cả tiền bạc gì. Đôi khi bạn cũng không phải bị mất tài sản gì. Nó chỉ mất sức khỏe thôi. Nó chỉ mất người mình yêu thương thôi. Nó chỉ mất đi đứa con mình yêu quý. Bây giờ nó phải ra đi. Đơn giản. Thế là một người nằm đó, nửa sống nửa chết, sống cũng như chết. Trong một từng trải như vậy, trong một cảm nhận của cuộc đời như vậy, và đó là những gì đang diễn ra trong cái thế giới của chúng ta. Và thông điệp của Giáng sinh Chúa nói, lúc này các ngươi mới cần hiểu được, Chúa đến là để muốn bước vào trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Ngài biết, lòng yêu thương thì có thể hiểu tận cùng được cuộc đời con người đó. Những nỗi mệt mỏi, những quẩn khúc, những nan đề, những gánh nặng, những điều mà tôn giáo không giúp đỡ được, nhà tâm lý cũng chỉ phân tích, các thương gia thì cũng chỉ nhìn xem một chút đó thôi. Chỉ có một cuộc đời, một người đấng tạo dựng nên chúng ta, yêu thương chúng ta, nhìn rõ được thực trạng cuộc đời của chúng ta, và Ngài đã đem Chúa Giêsu đến, đến trong cái thế giới này. Nó không phải tình cờ, nó không phải chỉ là để xây dựng một tôn giáo, không, mà là để đáp ứng cho cái cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Bởi vì ở cái chỗ tối tăm đó không ai giúp được. Ở cái chỗ mà của sự tổn thương đó, mệt mỏi đó, trống vắng đó, có thể không ai giúp được. Người không giúp được, tôn giáo không giúp được, tâm lý cũng không giúp được, tiền không giúp được. Chỉ có Đức Chúa Trời mới giúp được thôi. Và đó là thông điệp mà Chúa muốn gửi đến. Chúa Giêsu Ngài đến từ trời bởi vì Ngài mới là đấng có quyền để giúp đỡ cho con người của chúng ta vượt qua được cái nan đề trong cuộc đời của mình. Cho nên thông điệp của Chúa Giêsu Ngài đến trần gian này rất là rõ ràng. Ngài đến để cho mỗi người, cho chúng ta tìm lại được cái ý nghĩa của cuộc sống. Tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Ai cũng cần phải có điều đó. Không ai tồn tại trên đây chỉ để làm gì? Chỉ để tồn tại. Không. Chúng ta cần có một ý nghĩa để sống. Chúng ta cần có một ý nghĩa để đeo đuổi. Và Chúa là đấng sẽ đem đến ý nghĩa đó cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Điều quan trọng nữa, đó là Ngài đến để đem cái sự hy vọng vào trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời của chúng ta. Thông điệp của Giáng sinh là yêu thương, nhưng hàm ý trong đó cũng là sự hy vọng. Bởi vì khi một người nằm đó, nhìn thấy đã ba người đi qua rồi, ba người đi qua cuộc đời mình chẳng giải quyết được gì, thì lúc đó nỗi tuyệt vọng lại càng thêm nữa. Một nhà tâm lý học thì nói như thế này: khi một người tuyệt vọng thì hoàn cảnh nào cũng là bế tắc. Khi một người còn hy vọng thì không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng cả. Đúng. Cho nên cái thông điệp của Chúa nó gói gọn ba điều ta đến cho các ngươi. Đó là đức tin, yêu thương và sự hy vọng. Ta đến để đem lòng yêu thương các ngươi. Ta đến để cho các ngươi một niềm tin vào trong cuộc sống. Ta đến để khiến cho các ngươi trỗi lên sự hy vọng trong cuộc đời này. Tôi biết ai cũng có niềm tin vào một điều gì đó. Quyền lực, danh vọng của mình, quyền lợi của mình. Nhưng có một lúc bạn rơi vào một chỗ nào đó bế tắc, bạn mới thấy quyền lực không giải quyết được, tiền bạc không giải quyết được. Bạn ngạc nhiên, bạn tưởng rằng trước đó nếu mình có quyền lực mình giải quyết, nếu mình có tiền bạc mình giải quyết, bây giờ bạn thấy bế tắc. Thế giờ đức tin bắt đầu trùng xuống. Nhưng khi bạn đến với Đức Chúa Trời, Chúa nói ta ban cho ngươi sự yêu thương, ta ban cho ngươi niềm tin. Sẽ có những lúc bạn, đức tin của bạn bước đi, bạn đối diện với những nghịch cảnh, bạn mệt mỏi, bạn lùi lại, bạn không còn muốn đi tiếp nữa. Chúa nói, thông điệp của ta còn có, đó là sự hy vọng. Sự hy vọng nó tiếp tục đẩy bạn đi lại chút chút. Sự hy vọng tiếp tục đẩy đức tin bạn đi lên một chút. Đẩy lên một chút. Đẩy lên một chút. Hy vọng nó làm cho đức tin được hồi sinh lại. Hy vọng nó làm cho người ta tin rằng cuộc đời này không có điều gì là bế tắc. Thông điệp của Giáng sinh năm nay tôi muốn gửi đến mọi người, đó là lòng yêu thương của Ngài. Bên cạnh của đức tin, bên cạnh của sự hy vọng, thì tình yêu là thứ lan tỏa mạnh nhất, bền nhất, nhanh nhất. Cho nên thông điệp của Giáng sinh nó cho chúng ta một bức tranh của một gia đình, nơi có người cha, nơi có người mẹ, nơi có một đứa con bé nhỏ sản sinh ra đời. Đó là một bức tranh của sự ấm cúng, đó là bức tranh của sự ngọt ngào, đó là bức tranh của mối quan hệ trong cuộc sống. Thông điệp yêu thương nó phải được bắt đầu lan tỏa từ trong gia đình của mình. Nếu gia đình của bạn được sống bằng thông điệp của sự yêu thương thì nó sẽ được lan tỏa. Tôi đã từng nói sống yêu thương nó khỏe hơn sống với đúng và sai. Trong một gia đình chỉ tập chú đúng và sai mệt lắm, mệt vô cùng mệt. Nhưng sống với yêu thương nó sẽ lan tỏa nhanh hơn, nó sẽ phá băng nhanh hơn, nó sẽ kéo nhiều người tự ti đứng lên, mặc cảm đứng lên, tuyệt vọng đứng lên, chán nản đứng lên, buồn phiền đứng lên, ngã lòng đứng lên. Vì sao? Sự yêu thương nó có sức lan tỏa nhanh hơn, mạnh hơn, bền hơn. Và đó là thông điệp mà cho đến thế kỷ 21 này nó vẫn không bao giờ lạc hậu cả, bởi vì Ngài đến vì yêu. Và đó là thông điệp mà tôi muốn gửi đến cho mọi người. Ước mong rằng Giáng sinh năm 2020 này, chúng tôi cố gắng tổ chức để có một mùa lễ hội, có một mùa vui vẻ với nhau. Mọi người đều đến với đây trong bầu không khí của sự vui vẻ, nhưng cũng sẽ đem về trong lòng của mình: tôi sẽ mặc lấy thông điệp yêu thương này, trở lại với gia đình của mình, trở lại với bản chất con người của mình. Người ta nói rằng khi bạn sống với điều đó thì nhân tính của bạn và con người của bạn sẽ phát triển nhiều hơn, sẽ phát triển nhiều hơn. Và đó là điều Chúa muốn gửi vào mỗi cuộc đời của chúng ta trong mùa Giáng sinh 2020 này. Amen. Xin mời quý vị cùng đứng lên trong chiều giờ này. Tôi xin phép được cầu